chúng con cảm tạ cha về buổi nhóm hôm nay. Chúng con đang chờ đợi sự chúc phước của cha cho mọi thánh đồ, thầy phán của tất cả chúng con. Xin cha sử dụng buổi nhóm này cho sự vinh hiển của cha và để ứng nghiệm kế hoạch đời đời của cha. Chúng con mở lòng của con cho cha để cho lời của cha có thể tác động vào trong chúng con để phân tách tâm hồn với tâm linh. Chúng con cảm tạ trong danh của Chúa. Hôm qua chúng ta đã thấy các dấu hiệu của tuần thế. Tôi hy vọng rằng Chúa bày tỏ những gì đó cho chúng ta. Nó không chỉ là những cái dấu hiệu và những gì Chúa bày tỏ. Chúa không chỉ phán với chúng ta qua lời của Ngài, mà Chúa cũng ban cho chúng ta các dấu hiệu. Dù khi Chúa đến lần thứ nhất, Chúa cũng bày tỏ rất là nhiều về các dấu hiệu. Ví dụ trong Daniel chương 9 cũng có thể tính được khi nào mà Chúa đến lần thứ nhất. Đáng lẽ người Do Thái phải biết điều đó. Nhưng mà họ đã không có thấy. Và họ cũng không có chú ý về những điều đó. Cho nên, khi Chúa đến thì họ đã bỏ lỡ. Họ không đón nhận Chúa cho đến khi đến bây giờ. Họ vẫn còn chờ đợi Đấng Messi đến. Không phải, điều đó không phải đáng buồn sao? Thực sự là đáng buồn. Và ai đến để gặp Chúa Giêsu, những người thông thái ở từ xa, ở từ phương Đông, họ đã không thấy điều đó trong Kinh Thánh. Lúc đó họ không có Kinh Thánh. Khi Chúa sinh ra, thì làm sao mà họ biết được vua dân Do Thái sinh ra ở Bethlehem? Ai đã nói với họ? Đó chính là những dấu hiệu trên trời. Họ đã thấy những cái ngôi sao đó, cái ngôi sao của Chúa. Lúc đó người Do Thái có Kinh Thánh. Chúa đã đến với họ. Bethlehem đâu có xa Jerusalem đâu. Và trong Kinh Thánh đã nói rõ là Đấng Messi sinh ra ở Bethlehem. Tuy nhiên không có ai trong họ đến đó cả. Và những người đầu tiên đến gặp thấy Chúa chính là những người chăn chiên. Nhưng mà cũng không phải là qua Kinh Thánh, mà là bởi các thiên sứ đã hát ở trên trời và bày tỏ cho họ. Và ngày nay chúng ta không chỉ cần Kinh Thánh, mà chúng ta cần phải có kinh nghiệm hàng sống động với Chúa. Nếu không, chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ qua sự tái lâm của Ngài. Những người Do Thái đã bỏ lỡ qua cái đến lần thứ nhất của Chúa. Còn bây giờ chúng ta có thể cũng bỏ qua cái sự tái lâm của Ngài. Nó còn tồi tệ hơn nữa. Tại vì chúng ta phải trải qua ngày lớn của sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhiều người nói là tôi không cần dấu hiệu gì cả, tôi có Thánh Linh. Nếu mà ngày nay nếu mà chúng ta có Thánh Linh thì sao chúng ta không để ý rằng Chúa sắp trở lại? Tại sao chúng ta không có biết? Chúng ta phải làm gì để chuẩn bị khi Chúa đến? Thánh Linh là sống động, đúng không? Và sự sức giàu chỉ dạy chúng ta mọi thứ, đặc biệt là trong thời cuối này. Thánh Linh sẽ nói gì? Thánh Linh sẽ nói về chúng ta, nói về sự cứu rỗi, nói về sự sống từ sống đời đời à. Có lẽ điều đó là quan trọng đối với anh em ngày nay sao? Không, ngày nay quan trọng là sự tái lâm của Chúa. Sự tái lâm của Chúa đang ở trước cửa, ngay ở trước cửa. Ở hiệp 1 nói là thì giờ đã gần rồi. Và Khải Huyền 22, Chúa có nói là không sao đâu, ta còn lâu mới đến không? Chúa có nói vậy không? Có 3 lần ở trong Khải Huyền 22 đều nói rằng, này ta đến nhanh chóng. Anh em có tin không? Này sắp là khi nào? Năm sau? Hay là 5 năm nữa? Không. Đối với chúng ta, Chúa Hồi Đấy có thể đến bất cứ lúc nào. Đến bất kỳ lúc nào. Và mặc dù chúng ta không biết giờ Chúa đến lúc vào giờ nào, anh em cũng đâu biết anh em sẽ chết ngày nào, giờ nào đâu. dù Chúa sắp đến hay là vài năm sau tới, nhưng mà anh em cũng phải sẵn sàng cho mọi lúc. Hãy nhớ lại cái năm chinh nữ dạy. Sau khi năm chinh nữ, cái chinh nữ ngủ, có nghĩa là chết. Khi mà sống lại thì họ cũng muốn trong tình trạng giống như lúc mà họ mà chết, nghĩa là họ không có đủ dầu. Có nghĩa là dù Chúa đến hôm mai, ngày mai Chúa đến hay ngày mai anh em gặp Chúa, thì anh em cũng phải sẵn sàng cho sự tái lâm của Chúa. Như vậy đó. Thực sự như vậy. Chính vì vậy, các thứ đồ đã tin rằng Chúa có thể đến trong thời gian của họ, đến trong mọi lúc mà họ sống. Anh em có thể tưởng tượng được không? Khi các môn đồ đã hỏi Chúa Giêsu lúc đó, họ đã hỏi là khi nào Chúa đến. Chúa Giêsu có nói rằng đừng có quan tâm 2000 năm nữa ta mới đến, Chúa có nói vậy không? Chúa nói 2000 năm sau ta đến không? Nếu như vậy thì các thánh đồ đâu có nói về sự tái lâm của Chúa đâu. Nếu mà 2000 năm nữa thì tôi nói tại sao tôi nói về sự tái lâm của Chúa làm gì? Chính vì vậy lúc đó họ đã sống và chờ đợi sự tái lâm của Chúa, vì họ tin rằng sự tái lâm của Chúa sẽ ra trong bất cứ lúc nào. Anh em hãy đọc Thessalonica thứ nhất và Thessalonica thứ nhì, mỗi chương đều nói về sự chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa cả. Cho nên sự chuẩn bị là rất quan trọng. Anh em không có 2000 năm để chuẩn bị đâu. Có ai lúc đó có thể sống 2000 năm để chuẩn bị không? Không. Có lẽ là 70 năm. Nếu mà khỏe mạnh thì 80 năm, sống được 80 năm. Giống như Mô-sê đã nói. Cho nên mà khi nào Chúa đến cũng vậy. Anh em chỉ có thời gian ngắn để chuẩn bị thôi. Mà đặc biệt là hôm nay, cảm tạ Chúa. Chúng ta đang sống trong một thời gian rất là đặc biệt. Nhưng mà cũng là một thời gian rất là nguy hiểm. Vì nếu mà chúng ta không sẵn sàng, thì chúng ta phải trải qua 3 năm rưỡi. Mà các cơ đốc nhân gọi là cái thời đại nạn. Anh em có muốn trải qua đại nạn không? Không ai muốn cả. Nhưng mà mọi người đều nghĩ rằng không sao cả, tất cả đều được cất lên vì mọi người đều tin Chúa. Anh em hãy đọc Thessalonica thứ nhất. Thessalonica nhất có nói rằng sẽ được cất lên ở trong không khí, không trung. Tất cả mọi người sẽ được cất lên trên không trung. Nhưng mà những người đắc thắng sẽ được cất lên tới ngai vàng luôn, ở thiên đàng, chứ không phải ở trên không trung. Tôi đã trải nghiệm không trung rất là nhiều khi mà đi máy bay của hãng Lufthansa. Đó là cuộc sống của tôi trong những năm vừa qua, 60 năm vừa qua. Tôi thường hay đi máy bay. Nếu mà sự cất lên chỉ ở đó thôi, thì tôi được, nếu mà sự cất lên chỉ lên trên mây đó thì tôi được cất lên nhiều lần rồi. Không, cái sự đứa bé trai trong Khải Huyền 12 được cất lên tới thiên đàng luôn, lên ngai vàng của Đức Chúa Trời, chứ không phải lên không trung, lên không khí nào đó. Và những cái đầu mùa trong Khải Huyền 14 cũng sẽ được cất lên, đứng lên đứng trên núi Siôn trên trời, ở trước ngai vàng của Đức Chúa Trời, chứ không phải ở trong không khí. Nhưng mà những người phải trải qua đại nạn, những tín đồ trải qua đại nạn sẽ được cất lên không trung trên mây, và đến trước tòa án của Đấng Christ, phải xuất hiện trước tòa án của Đấng Christ. Nếu anh em không tin thì anh em hãy chờ đợi tới lúc đó đi, nhưng mà lúc đó thì quá trễ rồi. Anh em muốn được cất lên đâu? Lên tới ngai vàng của Đức Chúa Trời. Nếu như vậy thì anh em phải là người đắc thắng. Anh em đừng có nghĩ rằng mọi tín đồ đều đắc thắng cả. Khải Huyền 2 và 3, Chúa đã nói các hội thánh của Chúa, cả 7 hội thánh đều là những người tin Chúa cả. Không phải tất cả chúng ta ngồi đây đều là người tin Chúa phải không? nếu nếu mà chưa tin Chúa thì bây giờ phải tin và hết cuối buổi nhóm thì làm bắp tem liền. Nhưng mà nếu mà anh em tin Chúa, hãy xem Chúa không có nói điều Chúa không phải nói nhẹ nhàng với tất cả bảy hội thánh phải không? Chúa đã nói với hội thánh ở Ê-phê-sô điều gì? Chúa nói ta có điều chống lại ngươi. Chúa có điều gì chống lại hội thánh à? Chúa có nói là tại vì các ngươi không tin ta không? Mà Chúa nói là các ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu, có nghĩa là tình yêu tốt nhất, đã rời bỏ tình yêu tốt nhất cho Chúa. Trong mắt của Chúa, nếu mà chúng ta rời bỏ tình yêu ban đầu thì chúng ta đã sa ngã rồi. Đây là cái lời rất là nghiêm túc. Dĩ nhiên tất cả các tín đồ này nói là tôi yêu Chúa. Tôi chưa từng nghe người nào nói là tôi không yêu Chúa cả. Nhưng mà Chúa không chỉ muốn vậy, Chúa muốn có tình yêu tốt nhất. Bằng yêu bằng cả tấm lòng. Bằng cả tâm hồn. Thậm chí toàn bộ sức lực nữa. Vì Ngài là Đức Chúa Trời. Đó là sự tóm tắt của tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời. Cái vấn đề không phải là chúng ta không yêu Chúa, mà vấn đề là chúng ta còn yêu những điều khác nữa. Chúng ta còn yêu thế gian nữa. Cho nên Chúa nói rằng nếu mà các ngươi không có ăn năn, Chúa có nói các ngươi sẽ xuống hỏa ngục không? Nhưng Chúa nói rằng ta sẽ lấy cất chân đèn ra khỏi chỗ đó của nó. Chúa không chỉ muốn có hội thánh, mà Chúa muốn có chân đèn bằng vàng. Tất cả mọi người đều nói là tôi là hội thánh này, hội thánh kia. Có rất là nhiều loại hội thánh. Nhưng như trong Khải Huyền chương 1, Chúa nói gì? Chúa nói là bảy chân đèn bằng vàng là bảy hội thánh. Chúa muốn có chân đèn bằng vàng. Không phải Phao-lô đã nói. Nó là nếu chúng ta xây hội thánh bằng cỏ, bằng gỗ cỏ khô rơm rạ, bằng sắt thép, Phao-lô nói vậy không, mà phải xây dựng hội thánh bằng vàng bạc và đá quý. Anh em có phải là những viên đá quý không? Chúng ta có phải là những viên đá quý đã được ta có được biến đổi thành những nguyên đá quý chưa? Và chúng ta có bao nhiêu vàng? Chúa đã nói với hội thánh Laodice rằng hãy đến với ta và hãy mua vàng đã thử lửa. Anh em đến với Chúa bao nhiêu lần rồi để nói với Chúa rằng Chúa ơi con mua vàng từ Chúa. Dĩ nhiên không phải là vàng thuộc đất. Anh em thường hay nói với Chúa là con đến với Chúa để mua vàng thử lửa của Chúa, vàng tinh khiết. Em thường nói như vậy chưa? Anh em có cầu xin với cha mỗi ngày như vậy không? Con đến với cha để mua vàng của cha. Anh em có nói như vậy mỗi ngày không? Anh em muốn gì ở Chúa? Anh em xin Chúa công việc tốt mà. Một việc làm tốt. Một cái nghề nghiệp tốt. Một cái nhà. Tôi muốn xây nhà. Tất cả đều muốn có cái nhà đẹp cả. Thế nhà của Đức Chúa Trời thì sao? Tiên tri Agê đã nói với họ rằng các ngươi quá bận rộn và xây dựng nhà riêng của mình, còn nhà của Chúa thì bị hoang vắng hoàn toàn, không ai có quan tâm tới cả. Vậy đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta mặc kệ hội thánh. Có ai nói là tất cả mọi sự đều ổn không? Hãy hỏi Chúa xem. Đây là nhà của Chúa chứ không phải nhà của anh em. Có lẽ nếu nhà của anh em thì ổn, thì ok. Ai cũng muốn xây theo ý của mình cả. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môi-se làm đền tạm cho Ngài, thì Ngài đã quy định hết tất cả mọi chi tiết, tất cả vật liệu, chất liệu gì, rồi màu gì, rồi cả kích thước nữa. Môi-se đã trung tính. Môi-se trung tính như thế nào? Tại vì Môi-se làm tất cả theo đúng những gì mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông. Chúa bảo Môi-se làm theo đúng theo cái kiểu mẫu của đền tạm ở trên trời. Thế còn chứ anh em, anh em xây dựng hội thánh như thế nào? Anh em nghĩ là một địa thành phố có một địa phương có một hội thánh như vậy là đủ rồi à? Nếu mà một địa phương có một thành phố thì có nghĩa năm 1988 thì tôi đã hỏi rằng một địa phương có một thành phố như một loại thành phố gì, thành phố như một cái hội thánh như thế nào, chúng ta xây dựng một cái hội thánh như thế nào. Chúa nói gì? Chúa đã nói cho một người anh em lớn tuổi để nói rồi, nói ở Cali, tôi đã nói đừng có nghĩ rằng bây giờ anh em là hội thánh thì anh em sẽ là mãi mãi là hội thánh. Chúa đã nói với hội thánh ở Ephesus là ta lấy chân đèn của ngươi đi. Rồi ở trong Khải Huyền cũng có hội thánh chết, hội thánh sạc đe. Chúa nói ngươi có tiếng là sống nhưng mà thực trên thực tế là ngươi chết. Chúa không có nghĩa ngươi chết là hết rồi. Thế chúng ta là hội thánh gì? Là hội thánh hầm hầm mà. Chúa nói nếu mà ngươi không có ăn năn thì ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng của ta. Nhả ra. Anh em nghĩ Chúa làm như vậy sao? Tại vì Chúa không còn nếm được nữa. Thậm chí Chúa ráng ăn vào, Chúa thấy khó chịu nên Chúa phải mửa ra. Đó không có đơn giản. Anh em đừng có nghĩ rằng lời của Đức Chúa Trời là đơn giản. Nó không có đơn giản đâu. Còn hội thánh Tira thì sao? Họ đã dung túng Jezebel nè. Anh em biết Jezebel phải không? Là người đàn bà rất là khét tiếng vào thời của tiên tri Eli. Và người đàn bà đó đã thống trị ở trong hội thánh ở Thyatira. Đáng lẽ là hội thánh phải đuổi bà ta đi rồi. Nhưng mà chúng ta tử tế, chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài không chỉ là tình yêu. Hebrew nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời là ngọn lửa hay thiêu đốt. Dĩ nhiên Ngài cũng là tình yêu thương. Nhưng mà Ngài cũng là đám lửa hay thiêu đốt. Cho nên Hebrew chương 12 nói rằng chúng ta phải phục vụ Chúa, phục vụ một cách đẹp lòng Ngài, chứ không phải làm cái gì đó cho Chúa. Phải làm đẹp lòng Ngài, phục vụ đẹp lòng Ngài. Và phải phục vụ mà có sự kính sợ. Phải có biết kính, có sự kính sợ. Nếu mà chúng ta phục vụ Chúa mà không có sự kính sợ Ngài thì chúng ta làm tất cả gì chúng ta muốn. Anh em đang làm việc ở đâu? Có công ty nào? Em này làm việc ở công ty nào? Tôi chỉ nói là cái cuộc sống bình thường của anh em mà hiện nay thôi. Anh em là một công viên công ty nào đó phải không? Ở trong công ty anh em có được phép làm những gì anh em muốn hay không? Anh em nghĩ là anh em làm gì đó cho công ty. Nhưng mà anh em không phép làm tất cả những gì anh em muốn theo ý của anh em được. Nếu mà làm theo ý riêng của mình thì anh em sẽ bị đuổi việc, sẽ bị mất việc làm. Cho nên nhưng mà nếu chúng ta phục vụ Chúa thì chúng ta là làm những gì mà chúng ta muốn mà chúng ta lại không có sợ. Phaolô đã nói trong Côrintô nhì đoạn 5 rằng nói rằng Đức Chúa Trời ông nhắc tới tòa án của Đấng Christ mà nói là Đức Chúa Trời của sự khiếp sợ hay Đức Chúa Trời của sự khủng bố. Chúng ta phải trình diện với Chúa về tất cả những gì chúng ta phải đứng trước tòa án của Đấng Christ. Tòa án này dành cho tất cả những người tin Chúa. Còn tòa án trắng ở cuối vương quốc 1000 năm thì dành cho người không tin Chúa. Trong Khải Huyền 20. Cái đó là tòa án dành cho người không tin Chúa. Nếu mà bây giờ Chúa đến, anh em và chúng tôi phải, anh em và tôi phải trình diện trước mặt Chúa và phải tính sổ cho Ngài. Nếu mà đứng trước tòa án, thậm chí tòa án của trái đất này thì là cũng không dễ chịu rồi. Anh em có muốn mỗi ngày trình diện ở tòa án ở trên của nước này không? Nhưng mà trước tòa án của Chúa chúng ta, cái đó là tòa án dành cho nhà của Đức Chúa Trời. Phi-rơ nói là tòa án, sự phán xét bắt đầu từ trong nhà Chúa. Nhưng mà nhiều người nói là nếu Chúa đến thì Chúa sẽ cất lên tất cả vì chúng ta đã được cứu rỗi rồi. Người ta nói như vậy đó. Người ta nói là đơn giản quá. Như vậy thì quá đơn giản. Nhưng mà ai cũng tin cả. Chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi mà Chúa đến. Chính vì vậy, Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy rằng Chúa sắp đến. Dĩ nhiên Chúa sẽ đến. Nhưng mà Chúa bày tỏ cho chúng ta để cho chúng ta biết nghĩ tới sự chuẩn bị. Phải chuẩn bị khi Chúa quay trở lại. Anh em muốn làm gì? Hôm nay chúng ta có nhiều lý do. Có nhiều lý do tôi phải làm này cái kia. Chúng ta có nhiều điều để nói đó. Nhưng mà khi chúng ta đứng trước tòa án của Chúa, tôi nghĩ rằng cái miệng của chúng ta không dám mở ra để nói gì với Chúa cả. Chính vì vậy, ngợi khen Chúa về Chúa đã cảnh báo chúng ta, ban chúng ta những lời cảnh báo này. Ở trong Matthew 24, nhiều người nói rằng 10 trinh nữ khôn là những người được cứu, còn những người trinh nữ dại là người chưa tin Chúa. Chúa có bao giờ gọi người không tin Chúa là trinh nữ không? Và tất cả họ đều có cái đèn. Còn người không tin Chúa thì làm gì có cái đèn được? Đèn là Thánh Linh á. Và những trinh nữ đó đều chờ đợi đợi Chúa đến. Còn những người không tin Chúa làm gì mà chờ đợi Chúa đến? Người không tin Chúa thì đâu có bao giờ chờ đợi Chúa đến đâu. Anh em đừng có nghĩ rằng khi mà Chúa lại đến thì mọi thứ đều ổn. Tất cả đều không có nói rằng là tất cả đều được đi vào dự tiệc cưới cả. Chỉ có 5 người trinh nữ khôn được vào dự tiệc cưới thôi. Còn những 5 trinh nữ dại phải đi mua dầu, có nghĩa là quá trễ để vào dự tiệc cưới rồi. Chúng ta hãy chú ý cẩn thận tới những gì mà Chúa phán. Lời của Chúa là quan trọng và rất là nghiêm trọng. Và mỗi lời Chúa và cả mỗi dấu chấm, dấu phết cũng đều sẽ ứng nghiệm. Nó không phải phụ thuộc vào chúng ta mà lệ thuộc vào lời của Chúa và toàn bộ Kinh Thánh. Đây là điều quan trọng. Tôi không có nói để làm cho anh em sợ. Ngày tôi nói là thức tỉnh với anh em. Vì để chúng ta còn chút ít thời gian để hướng về Chúa, về ăn năn trước mặt Chúa. Nếu mà cho dù thời gian còn ngắn, nhưng mà bây giờ Chúa chưa trở lại, anh em phải ăn năn không chỉ là xin lỗi Chúa, mà chúng ta phải quay lại, phải thay đổi mục tiêu của mình, phải trở lại. Nếu anh em đi sai đường thì anh em phải quay lại. Nếu anh em đi lái xe hơi đi sai hướng, anh em nói có nói là không sao đâu, tôi lại tiếp tục đi tiếp nữa hay không, mà anh em quay lại, đúng không? Đó chính là ăn năn. Anh em quay lại, ngợi khen Chúa. Chúa sắp đến. Hôm qua chúng ta đã thấy cái dấu hiệu của thời đại. Chúa sắp đến. Tôi nói là rất có thể là Chúa sẽ đến trong năm nay. Tôi không nói chắc chắn. Nhưng tôi nói nó có thể là Chúa sẽ đến năm nay. Đây là lời cảnh báo và cũng là cái lời khích lệ để thức tỉnh, để cho chúng ta tỉnh thức và ăn năn trước mặt Chúa. Và hãy làm điều đúng. Hãy làm những gì mà lời Chúa bày tỏ cho chúng ta. Nếu chúng ta có một tấm lòng như vậy, muốn làm đẹp lòng Chúa, thì sự sức giàu trong chúng ta cũng sẽ bày tỏ bởi lời của Chúa và bởi Thánh Linh sống trong lòng chúng ta là Thánh Linh. Chúa nói là trong văn 4, văn Chúa nói rằng khi mà Linh của thể thực đến cũng sẽ dạy dỗ các ngươi để tất cả mọi điều. Lẽ ra chúng ta không cần có thầy giáo nào bên ngoài. Chúa đưa cảnh báo về các thầy giáo giả, các tiên tri giả có rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta có thầy giáo tốt nhất, người thầy tốt nhất. Chính là Đức Chúa Trời mà ban cho, chính là Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Không phải để chúng ta nói tiếng lạ, mà để Ngài dạy dỗ chúng ta, dạy dỗ trong tất cả mọi điều. đặc biệt là những gì liên quan tới chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Các anh em hãy đọc văn thứ nhất đoạn 2 câu 27. Sự sức giàu mà các ngươi đã nhận được, anh em đã nhận được từ nơi đấng thánh, thì dạy dỗ anh em tất cả mọi điều, và không có sự giả dối nào trong Ngài, vì sự thật ở, lẽ thật ở trong Ngài. Nếu chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta cần Ngài, chúng ta cần cái sự sức giàu này, chúng ta cần ánh sáng từ Ngài. Kẻ thù muốn cám dỗ chúng ta, nói chúng ta không hiểu này điều kia, không hiểu này điều kia. Nên mình cần ai đó để dạy mình. Sau đó, chúng ta xem thường người thầy mà Chúa đã ban cho chúng ta. Ngợi khen Chúa. Nên tôi nghĩ là đối với một số người đã đến lần đầu ở đây, mới đến Sion, mới đến Hội Thánh. Sion chỉ là cái tên. Còn Hội Thánh thì không phải là cái tên. Hội Thánh chỉ có nghĩa là cái nơi mà cái nơi mà các tín đồ đến nhóm. Người Do Thái thì gọi là nhà hội, còn chúng ta gọi là Hội Thánh. Nó chỉ là một cái buổi nhóm, nhưng mà có rất là nhiều buổi nhóm khác nhau. Và trong Khải Huyền nói là nó là nhà hội của Satan. Satan cũng xây nhà hội phải không? Nếu mà nhà hội do Satan xây thì sao? Còn chúng ta cũng là nhà hội mà theo trong thời Tân Ước, thì chúng ta gọi là Hội Thánh. Có rất nhiều hội thánh, có nhiều hội thánh lớn và nhỏ. Nhưng mà Stephen nói gì? Etienne nói gì? Etienne nói là Đức Chúa Trời hàng sống, không sống trong cái nhà được xây bằng tay của con người. Bằng tay của con người. Tôi đã nói với Chúa là con chỉ có bằng tay con người, làm sao mà con có thể thay nhà của Ngài được. Tôi nghĩ là chúng ta có khả năng, chúng ta xây dựng cái này cái kia. Nhưng cuối cùng tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Rồi sau đó là chia rẽ ra, không hồi kết. Anh em có thể đọc Hebrew 12 câu 22. Có nói rằng chúng ta đã đến hội thánh tại Epheso không? Hay đến hội thánh Baptist? Hội thánh là chuyên làm bắp tem. Nhưng mà đây nói gì? Nhưng mà anh em đã đến với núi Sion, đến thành của Đức Chúa Trời hàng sống. Chứ không có nói loại hội thánh nào. Không phải nói là hội thánh nơi có mục sư tốt giỏi nhất. Nhưng mà nói đến thành của Đức Chúa Trời hàng sống. Abraham đã chờ đợi cái thành này. Cái thành mà Đức Chúa Trời là người xây cất và sáng lập. Tức là Jerusalem trên trời, nghĩa là Jerusalem thuộc trời, chứ không phải đến hội thánh ở Stuttgart. Hội thánh ở Stuttgart không phải đến Jerusalem trên trời. Chúng ta thực sự đã đến với Jerusalem trên trời chứ? Chúng ta chỉ có thay những gì thuộc đất thôi. Nhưng mà những gì Jerusalem thuộc trời, đến muôn vàng thiên sứ nhóm lại. Trong hội thánh chúng ta có cả hàng vàng thiên sứ à. Cái thiên sứ làm gì ở đây? Trong Hebrew chương 1 nói là các thiên sứ là những tâm linh được sai đến để phục vụ những người được cứu rỗi. Chúng ta có nhiều phục vụ người phục vụ ở đây. Và sự phục vụ của họ, của các thiên sứ còn tốt hơn sự phục vụ của con người nữa. Như vậy không tốt, không tuyệt vời sao? Đến các buổi nhóm ở trên trời, những cái buổi nhóm lễ, ở trong Esai nói Sion là cái thành chỗ các buổi nhóm lễ hội, các lễ trong Lê-vi 23. Thế chúng ta giữ lễ gì ở đây? Chúng ta giữ lễ bằng cách mà các bài giảng chia sẻ à? Không, chúng ta phải giữ các lễ của Chúa. Có bao nhiêu lễ của Chúa? Có lễ vượt qua, có lễ bánh không men, có lễ trái đầu mùa. Nói về sự phục sinh của Chúa. Cho nên Phaolô muốn trải nghiệm người nào có sự phục sinh. Rồi có lễ ngũ tuần nữa. Phải là nghĩa là có nghĩa chúng ta đã được cùng lên trời với Chúa, đã được thăng thiên với Chúa, đã được ngồi với Chúa trên trời rồi. Rồi còn hai lễ cuối là gì? Ở đây còn nói là tới tới hội thánh của các con trưởng, các con trưởng và cái khác nhau giữa con sinh đầu tiên và được tái sinh là gì? Anh em có hiểu điều đó không? Chúng ta nghĩ là tất cả mọi người được tái sinh đều có đó hả? Đây là cái quyền con trưởng. Chúa đã cảnh báo chúng ta đừng có bán quyền con trưởng như là Ê-sao vậy. Tôi nghĩ anh em nghĩ tôi phải nói gì đây? Anh nghĩ tôi quá kỳ cục phải không? Là các con trưởng được ghi tên các tầng trời, đến Đức Chúa Trời là quan án của mọi người. Nhưng mọi người đều nói là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Không phải. Anh em Toby, em có cái bản dịch gì vậy? Ở đây ghi là quan án của mọi người. Mọi người đều nghĩ rằng Chúa là yêu thương, yêu thương. Nhưng mà ở đây ghi là quan tòa. Nghe có sự phán xét. Nếu mà chúng ta không biết là có sự phán xét của Chúa, thì chúng ta không có biết sợ Ngài. Chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta có huyết của chiên con. Chúng ta không cần sợ gì cả. Ai nói vậy? Ở đây nói rằng tới Đức Chúa Trời là quan án của tất cả mọi người. Và nói là gần các hồn của những người đã được trọn vẹn. Những người đã được trở nên trọn vẹn. Trọn vẹn là gì? Nếu tôi hỏi anh em là đi học đại học phải không? Anh em trả lời có. Thế là đã trọn vẹn chưa? Có nghĩa là đã có bằng tốt nghiệp chưa? Đạt điểm 1 phải không? Đạt điểm cao nhất phải không? Hay là chỉ là vừa mức đầu thôi? Hay là bị rớt? Thì rớt đại học. Tất cả chúng ta đều phải trở nên trọn vẹn cả. Nếu chúng ta không được trọn vẹn, thì chúng ta sẽ không nhận được phần thưởng nào cả. Bởi khen Chúa, chúng ta đã đến với Sion rồi. Sion có nghĩa rằng là vương quốc của Chúa. Đó là thành của vua lớn, của vua vĩ đại. Sion không phải là một cái gì, cái tên nào đó, một địa danh nào đó. Là nơi mà Chúa làm vua. Chúa là đầu của hội thánh. Nhiều người ta chỉ nhắc tới thân thể nhưng mà ta không nhắc tới ai là đầu cả. Ở trong giáo hội Công giáo thì giáo hoàng á là đầu. Hội thánh là thân thể, và thân thể hoàn toàn phụ thuộc vào đầu. Và cái đầu thì không cần phải người thay thế, người đại diện nào cả. Vì Chúa luôn ở đó. Chúng ta chỉ cần người đại diện nếu mà người ta không có ở đó, nhưng mà Chúa thì luôn ở đó. Anh em tưởng tượng xem, nếu ai nghĩ là ai đó tự nhận mình là người đại diện cho hội thánh, thế còn Chúa ở đâu? Nếu mà Chúa, làm sao mà con người có thể làm đầu của hội thánh được? Nếu con người làm đầu của hội thánh thì ai có khả năng? Thế ai có Toby, có ai có thể thay thế cái đầu của em được hay không? Cái đầu cho thực thể của em được hay không? Chắc chắn là không được. Nhưng mà chúng ta thì muốn thay đổi cái quyền làm đầu của Đấng Christ. Cho nên có nhiều loại hội thánh nhưng cũng có nhiều vấn đề, nhiều khó khăn khác nhau. Và mọi người ta chỉ làm theo con người thôi, chứ không phải là làm theo những gì mà Đức Chúa nói. Anh em nghĩ rằng Chúa không mệt mỏi sao? Chúa nói, các người cứ tiếp tục làm đi, người ta nghỉ đi nghỉ ngơi đây. Chứ, có người anh em vào đó được nói rằng tôi đã được đứng Chris bổ nhiệm làm đầu hội thánh. Rồi người đó được tôn kính bởi con người. Không phải. Đức Chúa Trời đã chọn Đấng Christ làm đầu tất cả mọi sự ở trong hội thánh. Hay chỉ là đầu có vài chuyện cho hội thánh thôi. Không phải là. Ghi rất là rõ là đầu tất cả mọi sự trong hội thánh. Điều này rất là tốt cho chúng ta nếu chúng ta biết để ý. Không phải là chúng ta không có sự thông công với nhau. Nhưng mà Chúa phải cao hơn tất cả ở trong hội thánh. Tôi đã trải nghiệm nhiều. Có cái người tự tự nhận mình là sứ đồ. Tất cả mọi người đều phải vâng theo những gì ông ta nói. Nếu mà như vậy thì tôi chỉ cho người đó cái cửa. Đáng tiếc là tôi không có chia sẻ gì theo trong dàn ý. Nhưng mà tôi muốn nói với anh em rằng Đức Chúa Trời có một ý định của Ngài, có chương trình của Ngài. Không ai có thể thay đổi được. Và Chúa sẽ không thay đổi. Chúng ta chỉ quan tâm tới sự tái sinh, sự cứu rỗi thôi. Rồi chúng ta đến nhóm với nhau thôi. Nhưng mà đó không phải điều mà Đức Chúa Trời muốn. Chúng ta phải biết là chúng ta phải hỏi cha là ý cha là gì. Không phải Chúa đã bày tỏ chúng ta cầu nguyện như sao? Để cha, danh cha phải được tôn thánh. Nước cha được đến. Và ý cha được xảy ra ở trên dưới đất này như trên trời. Đức Chúa Trời có một kế hoạch. Chúng ta sẽ thông cảm tiếp theo. Ngay sáng nay, cái điều trong gánh nặng trong lòng của tôi là tất cả chúng ta phải học để sẵn sàng, để chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa. Và chúng ta cần cái mối liên hệ sống động với Chúa. Chúng ta phải quen biết Chúa. Chỉ để biết Kinh Thánh không thì không có đủ. Kinh Thánh không thể nào mà thay đổi được cái con đấng sống được. Chúng ta không thể nào mà xây dựng cái mối quan hệ với Kinh Thánh được. Tôi làm sao có thể có mối quan hệ sống động với cái iPad được. Tôi chỉ có thể đọc thôi. Tôi có thể đọc học gì đó. Nhưng mà mối quan hệ với Đức Chúa Trời hằng sống. Cho dù anh em đã học đọc hết tất cả, có nhiều hiểu biết. Nhưng nếu mà anh em không có quen biết Chúa thì anh em không biết gì cả. Cho nên Paulo đã nói chúng ta rằng sự hiểu biết sẽ thổi phồng lên. Làm cho chúng ta làm như ta kiêu ngạo, nói rằng tôi biết cái này, tôi đã biết rồi. Cuối cùng là mình trở thành cái giáo sư mà hiểu tất cả, biết tất cả, biết tuốt, nên không ai có thể chữa lành chúng ta được. Nên Paulo mới nói rằng văn tự làm cho chết, nhưng mà Thánh Linh ban sự sống sẽ làm cho sống. Chúng ta phải có mối quan hệ của chúng ta là một mối quan hệ sống động với Chúa. Chúng ta muốn thấy Chúa, lại khen Chúa. Bây giờ hết cái phần chia sẻ hôm nay, sáng nay rồi còn gãy lao mới tiếp tục buổi nhóm nữa. Chúa ơi, chúng con muốn có mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời.